chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Sau 20 năm thành lập, huyện Cờ Đỏ phát triển mạnh về mọi mặt. Thời gian tới, huyện tiếp tục nỗ lực không ngừng để diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân trên địa bàn.
Dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, không ít quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng khi tròn 20 tuổi. Đây không những là niềm tự hào mà còn là động lực để thế hệ sau tiếp nối, viết tiếp trang sử vàng cũng như thành tựu đáng trân trọng trong 20 năm xây dựng và phát triển thành phố.
Dừng thông xe cầu Trần Hoàng Na để tiếp tục thi công hoàn thiện kịp đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán.
Việt Nam phấn đấu là trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới.
Thị trường chip toàn cầu dự báo đạt quy mô kỷ lục.
Cảnh giác 7, việc nhẹ lương cao dịp cuối năm, khởi tố đối tượng sửa vé số trật thành trúng để lừa tiền.
Ít nhất 24 người được xác nhận đã tử vong trong trận động đất ở Nhật Bản.
Chúng tôi vừa điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, như tin đã đưa, tối qua Hậu Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự và thay mặt Đảng, Nhà nước trao quân chương lao động hạng nhất cho tỉnh Hậu Giang.
Từ một tỉnh thuần nông xuất phát điểm thấp khi thành lập vào năm 2004, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đồng lòng chung sức phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu quan trọng đạt được qua các nhiệm kỳ. Với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, hành động quyết liệt, đưa Hậu Giang phát triển bứt phá, đạt được những kết quả khá toàn diện. Ấn tượng là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm rồi 12,27%, tăng 2 bậc so với cùng kỳ, xếp thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ.
Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh tiềm năng, nằm ở khu vực trung tâm giáp ranh với thành phố Cần Thơ, có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước, tỉnh cần tận dụng phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển lớn mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2004-2024. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo người dân trên địa bàn huyện.
Huyện Cờ Đỏ được thành lập theo tinh thần nghị định số 05 của chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện Ô Môn vào ngày 2 tháng 1 năm 2004 đến năm 2008, được điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ như hiện tại, với 10 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên gần 32.000 ha, dân số 115.283 người. Sau 20 năm thành lập, huyện Cờ Đỏ đã từng bước được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng khu vực 1, tăng dần tỷ trọng khu vực 2 và 3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2004 là 1.362 tỷ đồng, đến năm 2023 tăng lên 4.215 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu 860 ngàn đồng một năm, tăng gần 14 lần so với năm 2004. Năm 2019, huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Năm 2022, tất cả 9 xã đều đạt nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng được thay đổi phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Ông Huỳnh 11, Bí thư huyện ủy Cờ Đỏ cho biết thêm.
Về sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, duy trì sản lượng lúa hàng năm đạt kế hoạch, trong đó có trên 98% lúa đạt chất lượng xuất khẩu, diện tích vườn cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay toàn huyện có 4.935 ha, tăng 2.237 ha so với năm 2004. Hàng năm diện tích trồng lào, nuôi trồng thủy sản đều đạt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt chương trình một xã một sản phẩm. Đến nay toàn huyện có 12 sản phẩm ô cốp, trong đó có 5 sản phẩm được thành phố xếp hạng 4 sao. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đạt 193 triệu đồng trên năm, tăng 160 triệu so với năm 2004.
Sự phát triển toàn diện và bền vững của huyện Cờ Đỏ chặng đường 20 năm qua là thành quả từ quá trình vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, người dân. Chị Trần Thị Kiều Nhi, người dân huyện Cờ Đỏ bày tỏ.
Thế hệ trẻ Cờ Đỏ hôm nay xin ghi nhớ, trân trọng và biết ơn các thế hệ đi trước. Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển của quê hương, là những người đang và sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống, nguyện một lòng đi theo Đảng, phấn đấu học tập, rèn luyện để sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó.
Ghi nhận thành tựu đã đạt được trong suốt 20 năm tại địa phương, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nói.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin chúc mừng, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cờ Đỏ đạt được trong 20 năm qua. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cờ Đỏ cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục những khó khăn hạn chế, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê nhà ngày càng phát triển bền vững, văn minh hiện đại.
Với những thành tựu đã đạt được, huyện Cờ Đỏ sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm bảo một tương lai phát triển hơn nữa, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân trên địa bàn. Sáng nay, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Đến dự có đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy để lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ quận. Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá, Ban Thường vụ Quận ủy đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng quy chế tập trung dân chủ, công tác đào tạo luân chuyển cán bộ được tiến hành nghiêm túc. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung chỉ đạo tăng cường lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đặc biệt xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư, khu đô thị mới.
Cũng sáng nay, Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ tiến hành hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo của đơn vị năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm vừa qua, tập thể ban lãnh đạo và lãnh đạo kinh tế xã hội thành phố luôn giữ vững đoàn kết thống nhất với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tích cực chủ động và hiệu quả trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển thành phố. Nổi bật, Viện đã tham mưu 6 khuyến nghị chính sách như báo cáo phân tích kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023 và khuyến nghị chính sách năm 2024, báo cáo khuyến nghị giải pháp liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đánh giá cao mọi mặt công tác của Viện Kinh tế Xã hội, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu các cơ chế chính sách quản lý kinh tế xã hội, đô thị môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt nghiên cứu phát triển thành phố Cần Thơ đúng hướng, nhanh theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quận Ô Môn vừa tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và đề ra phương hướng trong năm mới.
Trong năm công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được các cấp hội khuyến học quận Ô Môn tập trung vận động 3 đủ với số tiền và hiện vật quy tiền gần 4 tỷ đồng, tăng trên 1 tỷ đồng so với cùng kỳ, vượt trên 20% kế hoạch, giúp đỡ cho hơn 8.200 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các shop không đồng, phiên chợ mùa hè của trường đại học FPT, gần 2.400 suất học bổng Phạm Văn Trà, quỹ châu Á Sen Vàng được trao tặng khuyến khích các em vượt khó học giỏi. Đến nay toàn quận có 183 tổ chức khuyến học, trong đó có 35 dòng họ học tập, 79 cộng đồng học tập, 59 đơn vị học tập.
Trong thời gian tới, quận Ô Môn tập trung xây dựng các tiêu chí mô hình công dân học tập theo quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông thành phố Cần Thơ dự thi cấp quốc gia năm học 2023-2024.
Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6 tháng 1. Thành phố Cần Thơ, 60 thí sinh dự thi các môn toán học, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tin học. Thí sinh tham gia phần lớn là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, 59 em và một học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Đây là những học sinh giỏi đã trải qua nhiều kỳ kiểm tra, thi khảo sát, đánh giá, trong đó có kỳ thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức.
Kỳ thi năm nay, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đạt được 36 giải, tăng 8 giải so với kỳ thi năm trước. Thưa quý vị, dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, trên địa bàn thành phố có không ít những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng khi tròn 20 tuổi. Đây không những là niềm tự hào mà còn là động lực để thế hệ sau tiếp nối viết tiếp trang sử vàng cũng như thành tựu đáng trân trọng trong 20 năm xây dựng và phát triển của thành phố.
Đợt kết nạp đảng chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vừa qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ có hai sinh viên ưu tú vừa tròn 20 tuổi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Đó là sinh viên Trần Thảo Vi và Nguyễn Hữu Lộc. Sinh viên Trần Thảo Vi, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ chia sẻ cảm xúc của mình.
Khi mà được kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng, em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Bản thân em thì luôn cố gắng hết mình trong việc học tập chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó thì em cũng tích cực tham gia các hoạt động do trường để có thể là phát triển thêm kiến thức của bản thân và giúp ích được cho mọi người.
Bằng sự phấn đấu rèn luyện của bản thân và sự chăm bồi của chi ủy, chiến sĩ trẻ Nguyễn Đức Thành, công an quận Bình Thủy cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng trong dịp này. Chiến sĩ Nguyễn Đức Thành, chi bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Bình Thủy, bộc bạch.
Qua quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân, vừa qua tôi đã được kết nạp vào đảng. Đó là một niềm vinh dự và tự hào của tôi là một đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, trau dồi bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trực thuộc thành ủy đã tập trung tạo nguồn, chăm bồi phát triển đảng viên mới từ học sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên. Trong số các đảng viên mới kết nạp vào tháng 11 năm 2023 vừa qua, có 10 đảng viên tuổi 20 là sinh viên, đoàn thanh niên, chiến sĩ công an, thành viên ban chỉ huy quân sự phường. Anh Nguyễn Phước Lợi, bí thư chi đoàn khu vực 1 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy và đồng chí Tăng Giang Sơn, phó bí thư đảng ủy phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cùng cho biết.
Kết nạp đảng vào ngay tuổi 20, nhân kỷ niệm ngày 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Với một vai trò là đảng viên trẻ, tôi luôn ra sức học hỏi, trao dồi thêm kỹ năng và làm tốt những nhiệm vụ của cấp ủy và đoàn phường giao cho.
Tạo nguồn đối với cái lực lượng thanh niên trẻ trong cái lực lượng mà đoàn viên thanh niên, hay là trong cái đoàn viên hội viên của đoàn thể, nó có cái phẩm chất đạo đức về tư tưởng chính trị á, thì đưa đi để mà học cái lớp đối tượng đảng, để mà sau đó thì giới thiệu từng cái cấp ủy chi bộ để chăm đòi, để tạo cái nguồn để phát triển cho nó đạt cái chất lượng.
Đồng chí Nguyễn Phúc Hảo, phó bí thư chi bộ học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ nói thêm.
Việc chăm bồi tạo nguồn này thì được xây dựng thành những cái kế hoạch cụ thể và được giao cho các đơn vị như là các chi bộ và đặc biệt là đoàn thanh niên của trường để có thể phát hiện nhanh sớm đối với các đoàn viên ưu tú. Từ đó các chi bộ mới tiến hành cái việc chăm bồi để giới thiệu cho đảng ủy trường công nhận là đối tượng đảng. Từ đó tiếp tục hỗ trợ các bạn để đạt được những cái tiêu chuẩn trước khi kết nạp đảng.
Những đảng viên tuổi 20, lứa tuổi đầy nhiệt huyết sẽ phát huy truyền thống cha ông, xung kích đi đầu, tiền phong gương mẫu, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phồn vinh. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na dừng thông xe để tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại. Theo kế hoạch, công trình này sẽ cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2020. Đây là công trình giao thông cấp 1 bắc qua sông Cần Thơ với điểm đầu tại bờ Ninh Kiều và điểm cuối tại bờ Cái Răng, có giá trị thực hiện 791 tỷ đồng. Công trình này khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe và ùn tắc giao thông cho các tuyến đường chính thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futa Busline vừa đưa vào hoạt động thêm 2 tuyến xe buýt mới trên địa bàn thành phố nhằm tăng khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Tuyến xe buýt số 10 Phong Điền Thái Lai, cự ly tuyến là 19 km, có lộ trình thị trấn Phong Điền, đường Phan Văn Trị, đường tỉnh 923, cầu Nhiếm, xã Tân Thới, xã Trường Thành, xã Định Môn, đường tỉnh 922 cũ, thị trấn Thái Lai và ngược lại. Tuyến xe buýt số 11 Ba Láng, quận Cái Răng, khu công nghiệp Trà Nóc, Ô Môn, cự ly tuyến là 36 km, có lộ trình phường Ba Láng, quận Cái Răng, quốc lộ 1A, bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, cầu Hưng Lợi, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 91B, đường Nguyễn Chí Thanh, đường tỉnh 917, khu công nghiệp Trà Nóc, đường tỉnh 920, đường Đặng Thanh Sử, quốc lộ 91, đường Trần Hưng Đạo, quận Ô Môn, đường 26 tháng 3, quốc lộ 91, Ô Môn và ngược lại.
Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 6 tuyến xe buýt nội tỉnh đang hoạt động. Việc mở thêm 2 tuyến xe buýt mới mở rộng mạng lưới xe buýt, tăng cường khả năng chuyên chở hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Hôm nay, ngày 2 tháng 1, ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2024, hầu hết các công ty doanh nghiệp đã nhanh chóng trở lại guồng quay sản xuất. Và sáng nay ghi nhận tại một công ty may trên địa bàn Cần Thơ, sau 2 ngày nghỉ lễ thì công ty may này đã hoạt động trở lại. Những sản phẩm đầu tiên đã được hoàn thành trong sự phấn khởi của ngày đầu năm mới. Đơn vị cho biết, năm qua công ty sản xuất khoảng hơn 4 triệu sản phẩm may mặc, đạt 95% kế hoạch. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị này đặt nhiều kỳ vọng cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Năm 2023 là năm đồng bằng sông Cửu Long ghi nhiều dấu ấn quan trọng khi hoàn thành công tác quy hoạch cấp tỉnh. Nhiều địa phương nằm trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công như Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang đạt từ 83-94%, duy trì 5 vị trí trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI cả nước. Chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong vùng kỳ vọng với sự nỗ lực cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư mạnh mẽ cho các công trình giao thông trọng điểm sẽ tạo sự bứt phá cho đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung trong năm mới 2024. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 1748 phê duyệt chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu chung của chiến lược là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, vững chắc an ninh lương thực quốc gia và các nhu cầu khác của nền kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống có hiệu quả thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Trong lúc này, nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đang chăm chút cho các loại nông sản bán Tết với nhiều kỳ vọng trúng mùa, trúng giá. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến trái cây tạo hình, sản phẩm từ sự sáng tạo của bà con nông dân. Ngoài chuyện đa dạng hóa sản phẩm trái cây Tết, thì đây cũng là cơ hội tăng thu nhập.
Một trái dừa bình thường tối đa bán được là 8.000 đồng. Nếu tạo hình, giá trị có thể tăng gấp 15-20 lần. Tuy nhiên, tạo hình trái cây những năm gần đây đã không còn thuận lợi như lúc trước nữa. Mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi, những trái dừa tạo hình hồ lô rụng liên tục. Đây cũng là lý do sản lượng dừa tạo hình của nhà vườn Bến Tre cung ứng cho Tết sắp tới chỉ còn khoảng 2.000 trái.
Không chỉ giảm sản lượng, vụ trái cây Tết năm nay cũng khá phập phồng về đầu ra. Nếu như mọi năm, đến đầu tháng 10 âm lịch, nhà vườn các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp đã tấp nập đơn đặt hàng, thì đến thời điểm này cũng chỉ có vài đơn.
Dù kỳ vọng vào thời gian cận Tết Nguyên Đán, nhưng nhà vườn miền Tây vẫn chủ động tiết giảm chi phí đầu tư nhằm hạ giá bán các sản phẩm trái cây độc lạ. Năm nay, dừa hồ lô đắp chữ nổi có giá bán 250.000 đồng một trái, bưởi hồ lô 1 triệu đồng một cặp. Mức giá này đã giảm từ 10-30% so với năm trước.
Gần 10 năm nay, trái cây tạo hình được xem là sản phẩm biếu tặng ngày Tết khá thúc hàng ở đồng bằng sông Cửu Long. Dù không còn tư duy làm một mùa ăn cả năm, nhưng nhà vườn miền Tây vẫn cố gắng đưa ra thị trường nhiều mẫu mã nhất để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 13,1% vào năm 2024 lên mức kỷ lục là 588,36 tỷ đô la Mỹ sau đợt sụt giảm trong năm nay, nhờ nhu cầu ngày càng tăng về chip sử dụng cho trí tuệ nhân tạo AI.
Xét theo sản phẩm, chip nhớ sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng chung của thị trường vào năm 2024 với doanh số dự kiến sẽ tăng 44,8% so với một năm trước đó. Thị trường chip logic được dự đoán sẽ tăng trưởng 9,6%, trong khi thị trường chip cảm biến hình ảnh dự kiến sẽ tăng 1,7%.
Theo khu vực, nhu cầu chip bán dẫn của châu Mỹ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất vào năm 2024 với khả năng tăng 22,3%. Còn thị trường châu Á-Thái Bình Dương được dự đoán sẽ tăng trưởng 12%.
Triển vọng lạc quan xuất hiện khi ngành công nghiệp bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu phục hồi nhu cầu về chip khi cơn sốt AI tạo sinh nổ lên sự thành công của ứng dụng ChatGPT. Ngoài ra, sự cải thiện doanh số bán máy tính cá nhân và điện thoại thông minh cũng hỗ trợ nhu cầu về chất bán dẫn.
Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước phục hồi tích cực, ước đạt hơn 6.230.000 tỷ đồng. Tăng 9,6% so với năm trước. Để đạt được sự tăng trưởng này cũng như góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, các nhà bán lẻ và đơn vị sản xuất kinh doanh đã đổi mới phương thức kinh doanh, xem đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp kích cầu tiêu dùng.
Thay đổi phương thức kinh doanh là một trong những cách bà con tiểu thương tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng để duy trì hoạt động của mình. Tại các chuỗi bán lẻ và các trung tâm thương mại cũng có sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa, cách bán hàng. Nếu như trước đây người tiêu dùng phải săn ngày giảm giá, hàng khuyến mại thì nay hầu như sản phẩm nào cũng có ưu đãi.
Năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 697.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm trước. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng tạo đột phá tăng trưởng trong năm 2024. Tin pháp luật. Hôm nay, ngày 2 tháng 1, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can Trần Hoài Phong, sinh năm 1990, ngụ ở xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo.
Theo đó, tháng 10 năm 2023, Phong mang 3 tờ vé số do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2023 với dãy số 449671 đã được Phong cạo sửa để trúng thưởng dãy nhất 30 triệu đồng một tờ đến một đại lý vé số ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng. Qua kiểm tra, ông Ca, chủ đại lý, đã đổi thưởng cho Phong với số tiền là 81 triệu đồng sau khi đã trừ thuế. Tuy nhiên, khi ông Ca mang 3 tờ vé số trên đến đại lý vé số lớn ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng thì phát hiện những tờ vé này đã bị cạo sửa, số 9 tinh vi, khó nhận biết.
Tại cơ quan công an, Phong khai nhận đã cạo sửa vé số trật thành vé số trúng giải nhất rồi đến đại lý vé số của ông Ca để đổi thưởng. Hiện thì người nhà của Phong cũng đã đến đại lý vé số của ông Ca xin khắc phục 81 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Hôm qua, phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1984, ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Cường chuyên cho vay lãi nặng ở khu vực thành phố Thủ Đức với mức lãi suất lên tới 480% một năm. Gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và tấn công trấn áp với các loại tội phạm liên quan tín dụng đen. Cường lo sợ bị truy xét nên đã bỏ trốn ở nhiều nơi. Biết Công an truy xét, ngày 31 tháng 12 năm 2023, Cường tới phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. Tại Công an, Cường khai cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất là 480% một năm, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Cho biết lý do tới đầu thú, Cường mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cường cũng kêu gọi ai đang làm nghề cho vay tín dụng đen như mình nên từ bỏ việc này. Lợi dụng sự sôi động của thị trường lao động dịp cuối năm, nhiều đối tượng tung ra những bẫy việc nhẹ lương cao nhằm lừa đảo người lao động nhẹ dạ cả tin.
Như trường hợp của chị NTH ở Hải Dương, biết được thông tin một đơn vị đang tuyển công nhân may theo công đoạn sản phẩm trên mạng xã hội, yêu cầu công nhân có tay nghề kinh nghiệm may hàng thời trang thiết kế. Nếu nhận làm công việc này, chị H cần chuyển khoản đặt cọc trước 2 triệu đồng để nhận hàng về nhà may. Sau khi hoàn thiện trả hàng, công ty sẽ trả cả tiền cọc và tiền công. Tuy nhiên, sau khi đóng tiền cọc, may hoàn thành đơn hàng và gửi lại hàng theo yêu cầu, nhưng đã 2 tháng trôi qua, chị NTH vẫn chưa được nhận cả tiền cọc đã đóng cũng như tiền công may. Chị H có gọi điện đến số điện thoại đã giao dịch ban đầu nhưng không nhận được hồi đáp.
Cuối năm thị trường lao động sôi động hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh dịp giáp Tết. Song đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo người lao động.
Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội khuyến cáo người lao động cần cảnh giác trước những lời mời việc nhẹ lương cao. Ông lưu ý, người lao động khi đến tìm kiếm bất kỳ công việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đi đến ký hợp đồng lao động, từ tính chất công việc đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt cần hết sức lưu ý là không bao giờ có việc nhẹ lương cao. Khi người lao động được mời chào một công việc có tính chất nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh thì điều đó chắc chắn không có.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Cập nhật thông tin về trận động đất ở miền Trung Nhật Bản. Thưa quý vị, ít nhất 24 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Con số nạn nhân tử vong trong trận động đất trên được đưa ra sau khi có thêm nhiều báo cáo về thiệt hại. Hiện lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian tìm kiếm những người sống sót. Trận động đất mạnh 7,6 độ dẫn đến thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản và gây hỏa hoạn ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa do dư chấn động đất liên tục diễn ra và đống đổ nát trên đường đã cản trở hoạt động cứu hộ.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 7 người tử vong tại bệnh viện thành phố Wajima. Cảnh báo sóng thần bao trùm các khu vực rộng lớn dọc theo biển Nhật Bản đã được dỡ bỏ vào sáng nay 2 tháng 1 theo giờ địa phương. Đợt sóng cao nhất khoảng 1,2 m đã được ghi nhận tại cảng Wajima vào đêm 1 tháng 1 sau trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.
Đoạn video do Đài Phát thanh và Truyền hình Công cộng Nhật Bản NHK quay vào sáng ngày 2 tháng 1 cho thấy một tòa nhà 7 tầng bị lật nghiêng và khói bốc lên ở khu vực trung tâm thành phố Wajima, nơi nổi tiếng với khu chợ buổi sáng. Tại đây, lửa lớn đã bùng phát vào hôm 1 tháng 1. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết đám cháy đã nhấn chìm hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm thành phố Wajima, nhưng khả năng lửa lan rộng hơn là rất nhỏ. Đã có 14 báo cáo về việc có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thành phố.
Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo, các phương tiện rất khó đi vào khu vực phía bắc bán đảo Noto, đồng thời cho biết chính quyền Trung ương Nhật Bản đang điều phối việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng tàu tới khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Theo ông Kishida, khoảng 1.000 nhân viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thưa quý vị, Lào chính thức bắt đầu đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên năm 2024 kể từ ngày 1 tháng 1. Việc Lào lần thứ 3 giữ chức Chủ tịch kể từ khi gia nhập ASEAN dự kiến sẽ đem lại cho nước này nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò vị thế của đất nước, nhưng cũng đặt ra cho đất nước triệu voi nhiều thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay.
Phát biểu khi tiếp nhận chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN 2024 từ Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023 Thủ tướng Lào Sornsai Sinphandon cho biết, với chủ đề thúc đẩy sự kết nối và tự cường, Lào sẽ ưu tiên tăng cường kết nối, củng cố đoàn kết, thống nhất vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN trên tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2024. Lào sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, trong đó có các hoạt động quan trọng nhất trong năm là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, các hội nghị cấp cao liên quan cũng như nhiều sự kiện khác.
Từ ngày 1 tháng 1 năm nay, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS bao gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi ghi dấu mốc lịch sử khi chào đón 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là lần mở rộng đầu tiên của BRICS kể từ năm 2010, cho thấy sức mạnh đoàn kết của BRICS và các nước đang phát triển cũng như quyết tâm hợp tác vì tương lai tốt đẹp hơn.
Tất cả các quốc gia thành viên BRICS đều khác nhau về mức độ giàu có, phát triển xã hội và khoa học, nhưng có một điểm chung là tốc độ phát triển kinh tế cao. Với các thành viên mới, BRICS sẽ chiếm khoảng 37% GDP của toàn cầu theo sức mua tương đương và 46% dân số thế giới. Điều quan trọng hơn là BRICS mở rộng quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới, đưa nhóm này trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.
Không chỉ hàng hóa tiêu dùng hàng ngày mà các hàng hóa và chi phí dịch vụ khác đang tăng lên nhanh chóng, trong khi tiền lương đang không theo kịp lạm phát. Tại Nhật Bản, để cân bằng ngân sách chi tiêu, xu hướng mua hàng giảm giá hoặc là các hàng hóa mới nhưng lỗi mốt đang là xu hướng tiêu dùng phổ biến.
Một loạt cửa hàng từ giày dép, quần áo đến các siêu thị thực phẩm đã tung ra hàng loạt sản phẩm khuyến mãi cuối năm để kích cầu tiêu dùng. Các sản phẩm lỗi, sản phẩm trưng bày, hàng lỗi mốt thiếu kích thước đều được người mua chấp nhận vì giá cả vừa túi tiền hơn rất nhiều so với hàng mới hoàn hảo. Việc giá cả tiếp tục tăng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến cuộc sống hàng ngày, khiến cho người dân lo ngại sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.